Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Sự rủa xả cho người bội ước, đứng trên lời Chúa trong Phục truyền Luật Lệ Ký chương 28, câu 46 đến câu 57.
Các sự rủa xả này sẽ ở trên mình ngươi và trên dòng dõi ngươi như một dấu kỳ, sự lạ đến đời đời. Bởi trong lúc dư dật mọi điều, ngươi không vui lòng lạc ý phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Cho nên trong lúc đói khát, trong lúc trần truồng và thiếu thốn mọi điều, ngươi sẽ hầu việc kẻ thù nghịch mà Đức Giê-hô-va sai đến đánh ngươi. Họ sẽ tra ách sắt trên cổ ngươi cho đến chừng nào tiêu diệt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ từ nơi xa, từ địa cực, khiến dấy lên nghịch cùng ngươi một dân tộc bay như chim ưng, tức là một dân tộc ngươi không nghe tiếng nói được, một dân tộc mặt mày hung ác, không nể vì người già, chẳng thương xót kẻ trẻ, ăn sản vật của súc vật ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt. Nó không chừa lại ngũ cốc, rượu dầu hay là lứa đẻ của bò và chiên ngươi, cho đến chừng nào đã tiêu diệt ngươi đi. Dân đó sẽ vây ngươi trong các thành của cả xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, cho đến chừng nào những vách cao lớn và vững bền kia mà ngươi nhờ cậy đó sẽ bị ngã xuống. Trong lúc bị vây và khi quân nghịch làm cho túng thế cùng đường, ngươi sẽ ăn hoa quả của thân thể mình, tức là ăn thịt của con trai và con gái mình mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nam nào nhu nhược và yếu ớt hơn hết trong các ngươi sẽ ngó giận anh em mình, vợ yêu dấu và con cái mình còn lại, không chịu cho ai trong bọn đó thịt của con cái mình, mà người sẽ ăn bởi mình không còn chi hết. Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nữ nào non nớt và mảnh khảnh hơn hết trong các ngươi, vì sự yếu điệu hay vì sự sắc sảo mình vốn không đặt bàn chân xuống đất, sẽ nhìn giận chồng rất yêu của mình, con trai và con gái mình, bởi cớ nhau bọc ra từ trong bụng và những con cái mình sanh đẻ, vì trong cơn thiếu thốn mọi điều nàng sẽ ăn nhẹm chúng nó.
Câu gốc của bài học: các sự rủa xả này sẽ ở trên mình ngươi và trên dòng dõi ngươi như một dấu kỳ sự lạ đến đời đời. Phục truyền chương 28 câu 46. Câu hỏi suy gẫm: ông Môi-se liệt kê rõ ràng những thảm cảnh rủa xả cho dân Chúa sẽ xảy ra khi nào? Trong trường hợp nào những sự rủa xả này trở nên vô hiệu? Chúng ta cần sống thế nào để nhận lãnh phước hạnh Chúa ban? Kính thưa quý vị, chương 28 sách Phục truyền liệt kê rõ ràng những thảm cảnh vô cùng kinh hoàng sẽ xảy ra khi dân Israel không sống theo lời Chúa dạy. Những thảm cảnh của sự rủa xả mà ông Môi-se miêu tả trong phân đoạn này chủ yếu là các vấn nạn về giặc ngoại xâm, cướp bóc, đói kém hoành hành. Đến nỗi người đàn ông yếu ớt nhất hay người phụ nữ mảnh khảnh nhất cũng đã ăn nhau thai và cả thịt của con trai con gái mình. Đây là một viễn cảnh vô cùng kinh hoàng, mất hết tính người. Chắc hẳn ai cũng cảm thấy khiếp sợ khi nghe đến. Viễn cảnh những sự rủa xả mà Đức Chúa Trời sẽ giáng trên dân Israel khi họ bội ước với Ngài, đáng sợ đến mức nhiều người cảm thấy là quá sức nặng nề. Thậm chí có người còn cho rằng Đức Chúa Trời thật không có lòng thương xót khi hành xử với một dân tộc thuộc riêng về Ngài như vậy. Tuy nhiên, lời Chúa cho thấy những sự rủa xả nghiệt ngã ấy chỉ xảy ra khi dân Chúa cứng lòng, không tuân thủ giao ước với Chúa mà thôi. Bởi những sự rủa xả được nêu ra trong chương này không phải là lời tiên tri về những điều sẽ xảy đến cho dân Chúa trong tương lai, nhưng chúng chỉ trở thành hiện thực khi dân Chúa không đi trong đường lối của Ngài, lìa bỏ Đức Chúa Trời của họ để thờ phượng những thần tượng của ngoại bang, Khi dân Israel sống theo đúng giao ước họ đã cam kết với Chúa, thì những lời cảnh báo về những rủa sả này sẽ trở nên vô hiệu và những lời hứa tốt lành Ngài ban cho dân họ mới trở nên có hiệu lực. Ngày nay, chúng ta sống trong thời ân sủng, nhưng những lời hứa phước lành của Chúa luôn có điều kiện cặp theo. Đó là khi chúng ta vâng phục Chúa, sống đúng theo những gì Chúa dạy. Ngược lại, khi chúng ta sống giả hình, cứng lòng, nghe mà không làm theo, thì hậu quả tất yếu là sự rủa sả sẽ giáng trên chúng ta. Đấng thánh khiết công chính không thể không đoán phạt khi chúng ta phạm tội. Nhưng Chúa bày tỏ lòng yêu thương với con dân Chúa khi Ngài báo trước trong Kinh Thánh về sự đoán phạt để chúng ta run sợ và sống vâng lời Ngài. Và ngay cả khi chúng ta bất tuân, Chúa giáng hình phạt trên chúng ta, Ngài cũng thể hiện tình yêu của Ngài, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu để giúp chúng ta thức tỉnh, ăn năn, hầu nhận được phước hạnh Chúa ban. Hãy luôn tạ ơn Chúa và sống vâng phục Ngài, vì tình yêu của Ngài đối với chúng ta quá lớn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng công chính yêu thương, xin cho con luôn sống vâng phục Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Mỗi khi con bội giao ước với Chúa, xin cho con thức tỉnh, ăn năn để con kinh nghiệm được phước hạnh Chúa ban mỗi ngày. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có sống đúng với nghĩa vụ của mình trong giao ước với Chúa chưa? Phước lành Chúa hứa cho người vâng phục sống đúng theo lời Ngài ban, giả hình bội ước tà gian thì nhận rủa sả với ngàn đắng cay.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.